Duy xin kính chào quý vị thính giả ở hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện giáo sư là giáo sư của ngành thạc sĩ MBA tại Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính của những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas xin được gửi lời chào đến giáo sư và cũng như được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston cũng như Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Thời tiết tại Houston nóng quá, 93 độ rồi đó Quốc Duy.
Thời tiết ở đây cũng không khá gì là 97 độ thưa cô. Dạ xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ kính chào Quốc Duy, chị Quỳnh Lan, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston trong ngày cuối tuần của ngày tưởng niệm chiến sĩ vô danh.
Dạ vâng. Dạ ông biết thì giáo sư hôm nay có một cái chuyến đi chơi cùng với gia đình nào hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa không, ở tại đây thưa anh, không có đi đâu hết. Mặc dầu một cái tuần cuối tuần rất là dài, ba ngày.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như thường lệ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua đóng mở thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, sau khi một hai tuần thị trường chứng khoán có phần chao đảo vì cái scandal, cái turmoil, có nghĩa là cái xáo động mạnh về cái chính phủ của Trump và cái ủy ban bầu cử của Tổng thống Trump, và nhất là Tổng thống Trump đã bị chính thức là sẽ bị điều tra ngay cả trong trong chính phủ hay là trong ủy ban bầu cử của ông bị điều tra về gọi là áp lực cho những cái cơ quan hành pháp và tư pháp trong việc điều tra, gọi là có thể gian dối hay là cộng tác với Nga Xô trong lúc bầu cử, thì tóc bạc kết đã xuống. Tuy nhiên trong lúc ông đi công du ở bên G7 ở bên Âu Châu thì cuối tuần tóc bạc kết lại lên trở lại cái mức cao điểm, có nghĩa là cái record cao điểm nhất trong cái thời điểm cận đại. S&P 500 lên trên 2.415 điểm. Dow Jones 30, có nghĩa là những cái công ty lớn nhất, 30 công ty lớn nhất của kỹ nghệ lên khỏi cái mức 21.080 điểm, đó là cái điểm có thể gọi là record cao nhất. Nasdaq cũng cao lắm, 6.210 điểm. Giá dầu thô thì tròn trèm cái mức 50 đô la, trong khi giá vàng gia tăng khoảng 10 đô la vào cuối tuần này, 1.270 đô một lượng vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư cũng đã nói thì chúng ta thấy rằng là cái ảnh hưởng về chính trị cũng như về tất cả những cái gì liên quan đến chính trị của nền kinh tế của họ cũng như về chính trị của Hoa Kỳ cũng có đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán rồi. Thì thưa giáo sư cũng đã nói là về cái vấn đề chính phủ Trump cũng sẽ bị điều tra và cũng sẽ có thể bị đưa đến cái tình trạng là sẽ phải trả lời cũng như là đưa ra tòa. Thì thưa giáo sư, như vậy liệu rằng là ngoài những cái yếu tố đó ra đó, thì còn có cái yếu tố nào khác thúc đẩy cái chiều hướng của thị trường chứng khoán nữa hay không ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa nhiều cái yếu tố khác của ảnh hưởng rất nhiều trong tuần này thưa chị. Thứ nhất á, là bây giờ là mình cuối tháng 5, tất nhiên là kết quả những cái công ty công, có nghĩa là công ty công, nó có nghĩa những công ty mà public company đó, họ đã để trình vào SEC cái lợi nhuận lợi tức của những công ty đó 3 tháng đầu, thì hầu hết như những công ty đó đều có những lợi tức lợi nhuận rất là vững chắc, rất là mạnh. Đó là một điểm thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là những cái index về productivity, có nghĩa là năng suất sản xuất của kinh ngạch Hoa Kỳ rất là vững. Và như quý vị biết, trong tháng rồi đó, Quỹ Tiền tệ Liên bang họ không có gia tăng tiền lãi, mặc dầu gần như chắc chắn cuối tháng 6 này họ gia tăng. Và cái đạo luật healthcare đó, mặc dầu nó vẫn còn phải đưa vào thượng viện nhưng đã thông qua vào hạ viện. Đó là những cái yếu tố chính cho cái sự tin tưởng vào cái nền kinh tế, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vậy giáo sư có ý kiến gì về tại sao mà Moody lại cắt điểm tín dụng của Trung Quốc và Trung Quốc lại cần phải chỉnh đốn lại đồng nhân dân tệ, thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa, đúng như vậy. Trung Quốc, một cái điều mà tôi cảm thấy rằng trong tương lai cần phải có cái sự chỉnh đốn là những cái công ty tư như là Moody hay là S&P, là những cái công ty nó họ có cái nhiệm vụ là đưa điểm tín dụng cho từng người tiêu thụ, người dân, mà ngay cả quốc gia nữa, mà họ lại có cái khả năng mạnh như vậy. Họ đưa cái rating, như quý vị vừa nhớ đó, 4-5 năm về trước đó, những công ty này đã đưa cái rating của xứ Hoa Kỳ đưa sắp xuống, làm cho rất là chấn động quốc tế. Sở dĩ tôi thấy cái có vấn đề khi những công ty tư như vậy họ đưa cái rating của, mà ảnh hưởng đến quốc gia như vậy á, là tại vì nhớ rằng những công ty tư đó thì họ cũng muốn lợi tức lợi nhuận giống như công ty khác thôi, mà không, họ cũng tùy thuộc vào cái ảnh hưởng của những quốc gia mà họ làm ăn bên đó, ví dụ Trung Quốc, Hoa Kỳ này nọ, họ có thể bị mua chuộc mà rất là mạnh, thành ra cái sự trung lập của những công ty đó nó không có thể nào vững chắc được. Tuy nhiên hiện tại thì những công ty đó có cái khả năng, và như anh đã nói, Moody kỳ rồi đã đưa cái điểm tín dụng của Trung Quốc xuống cái mức là AA, mà bây giờ hồi xưa đó, như quý vị biết đó, cái rating đó, là nó là AAA là tốt nhất, rồi AAA rồi AA, mà AA đó, nó có hạng AA1, AA2, AA3, rồi xuống 1A. Đó, cái đó cũng như là mình đã lấy điểm mà học thí sinh mà học trong trường đó, A+, A-, rồi đủ thứ đó. Thì bây giờ A từ AA có nghĩa là hai cái số A, 3 là cái 3, cái AA3, bây giờ xuống một mức là A1. Thành ra họ đưa cái giảm điểm tín dụng xuống. Tại sao? Là tại vì đó, họ thấy đó là cái thứ nhất đó là cái sự tiến triển của nền kinh tế của Trung Quốc đó, nó thấp do cái thời gian mà cao nhất là 1990, là cái GDP growth mỗi năm là 15, gần như 15%. Rồi trong cái thời gian 2004-2005 đó, cái tiến triển cũng lên 15%. Nhưng mà bây giờ đó là nó khoảng 6.7-6.8%, mà lại trên đường đi xuống nữa chứ không phải đi lên. Đó. Trong khi đó cái nợ của quốc gia, của GDP đó, là hiện giờ Trung Quốc họ thiếu nợ nhiều lắm, mà đó là con số chính thức. Còn con số mà không chính thức là bán chính thức, nó còn nhiều hơn nữa. Không biết cái thống kê này có đúng hay không, nhưng mà họ thấy hiện tại đó là Trung Quốc đó, cái GDP của họ đó là cứ mỗi một đô la đó mà họ sản xuất trong GDP đó là họ thiếu nợ tới 2.5 đô la lận. Có nghĩa là gần gấp 3 lần. Trong khi đó Hoa Kỳ hiện tại đó là chỉ có 0.7% của cái phần sản xuất quốc gia thôi, mà họ đã kêu gọi rất là báo động rất mạnh, mà trong đó Trung Quốc rất là nhiều. Mà nếu mà mình tính ra những cái số nợ mà bán chính thức cho những công ty nó còn nhiều nữa. Thành ra đây là cái một cái cảnh cáo rất mạnh, có nghĩa rằng Trung Quốc thiếu nợ và những công ty đó có thể, cái rating là cái gì, là có khả năng trả nợ một cách vững chãi hay không. Điều đó đã làm chấn động rất nhiều trong giới đầu tư thôi.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, còn cái vấn đề mà Trung Quốc sẽ chỉnh đốn cái đồng tiền nhân dân tệ của họ thì ra sao ạ?
Dạ, dạ thưa đúng như vậy. Trong cái thời điểm đó, đó thì Trung Quốc lại họ thật sự ra họ cái ủy ban tài chính hay là kinh tế của họ họ tinh vi lắm chứ không phải là có thể là không coi thường được. Tuy nhiên họ thấy cái tiền nhân dân tệ đó mặc dù họ muốn nó rẻ để chi để họ sản xuất cho nó dễ dàng. Tuy nhiên so với cái đồng đô la nó cứ tiếp tục xuống nhà ngoài. Thành ra trong cái thời điểm mà cái Moody để đưa cái rating xuống mà ngân hàng lại tiếp tục tham gia vào để mà chỉnh đốn cho cái đồng nhân dân tệ đừng có tiếp tục xuống nữa. Nó làm điều khó khăn là tại vì đó sở dĩ Trung Quốc họ muốn chỉnh đốn cái đồng nhân dân tệ họ có nhiều cách làm bằng cách họ bơm tiền vào hay là họ rút tiền ra hay là họ ảnh hưởng đến tiền lãi rồi họ ảnh hưởng đến cái exchange rate họ có nhiều cách họ làm lắm. Cũng như cái xe mà họ tune up mà nó cả chục cách đi, họ tune up vậy đó. Thì họ làm như vậy đó là để chi? Để cho đồng tiền nhân dân tệ đó đừng có từ Trung Quốc mà chạy qua bên Hoa Kỳ quá nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy đó, chúng ta trở về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì được biết rằng là hiện nay đó, theo tin tức thì họ nói rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đang tiến triển mạnh. Nhưng mà thực hư như thế nào hiện tại ra sao thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Từ đầu năm tới bây giờ đó thì có những cái mixed signal rất là nhiều. Đôi khi họ nói kinh tế cách đây một tháng đó, thì họ nói cái GDP Hoa Kỳ nó tiến triển chậm lắm, chỉ có 0.5%, 0.1% thôi, nó chậm. Nhưng mà cái thống kê gần đây đó cho biết đó, là trong đệ nhất tam cá nguyệt là 3 tháng đầu đó, cái GDP của Hoa Kỳ lên gia tăng 1.7%. Nếu thật sự đó là một cái sustainable growth, có nghĩa là một cái chiều hướng gia tăng mà có thể kéo dài được đó, thì 1.5, 1.7% trong một tam cá nguyệt rất là mạnh thưa chị. Dựa trên rất nhiều yếu tố, thì dĩ nhiên trong đó cái stock market, những cái công ty họ có stock market họ lên, họ gia tăng sản xuất, rồi họ bành trướng, nó ảnh hưởng rất nhiều thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng nói với vấn đề về Hoa Kỳ thì Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump đang đi hội nghị G7, và G7 này gồm những quốc gia nào thưa giáo sư? Và những cái hội nghị như thế này thì thường thường là đạt được những cái mục đích gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái nhóm G là những cái công ty, những cái quốc gia mà nền kinh tế mạnh nhất mà họ tập sau này họ tạo ra rất nhiều cái nhóm G5 có nghĩa là 5 quốc gia, rồi G7 là hiện tại là Tổng thống Trump đang đi, rồi có G8, rồi G10, rồi G14 nữa. Thành ra họ thành lập ra nhiều quốc gia, nhưng mà hiện tại thì Tổng thống Trump sau khi đã qua Vương quốc Saudi rồi và qua bên Do Thái thì ông đi hội nghị của G7. Thì trong đó đó là có thủ tướng của Canada, Gia Đại, và Tổng thống của Pháp, tất nhiên là ông Emmanuel Macron, ông Germany thì bà Merkel, Italy thì có thủ tướng là Gentiloni, Nhật Bản thì ông Abe, Trung Quốc thì bà Theresa May, Hoa Kỳ, và cộng thêm, đó là 7 quốc gia, cộng thêm là người gọi là chủ tịch của hội đồng EU. Có nghĩa là gần như G7 này gần như đại đa số là Âu Châu, nhưng mà trong đó lại cộng thêm có Nhật Bản và Gia Đã Đại và Hoa Kỳ là không phải trong Âu Châu thôi. Thằng Hiêu trong khi hợp như vậy thì anh là nó đa dạng lắm. Đại đa số là họ nói về kinh tế, nhưng mà họ cũng nói về môi trường và họ nói về những cái biện pháp gọi là chế tài cho những quốc gia như là Nga Xô hay này nọ. Họ nói đa dạng lắm. Phần nhiều họ đi như vậy thì có những vài vị tổng trưởng của trong nhóm họ đi. Có thể họ đi để gặp ngoài lề. Là tại vì mặc dù họ hợp chính thức với nhau trong 7 quốc gia đó, nhưng mà họ hợp ngoài lề đó với 1-2 quốc gia riêng. Và trong khi đó tổng trưởng tài chính hay là tổng trưởng về ngoại giao họ có thể hợp để bàn thêm những cái đề tài khác. Nó quan trọng lắm. Là để chi? Để cho mọi người, thứ nhất là cái sự thỏa thuận và có cái chemistry những người leader đấy, ví dụ như ông tổng thống mới của Pháp và ông Donald Trump cũng tương đối mới, nhưng mà khi gặp nhau họ nói chuyện, họ tin tưởng vào nhau và họ có cái chemistry, họ nói đến đâu thì người ta tin đến đó, nó có một cái sự liên hệ đó, thì cái sự hợp tác đó về đường lối kinh tế, về môi trường, về ngay cả quốc phòng nữa, mặc dầu quốc phòng không phải là cái đề tài chính của họ nói, nhưng mà cái vấn đề đó họ có tin tưởng thì họ làm việc với nhau nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại về vấn đề dầu hỏa đi, thưa giáo sư. Thì được biết là OPEC đã tiếp tục giảm cái số lượng dầu để mà giữ giá. Thì tại sao Hoa Kỳ lại không xuất cảng dầu hỏa mà lại cứ để giữ lại để mà tích trữ ạ?
Dạ vâng, thưa, đúng như chị, như vậy thưa chị. OPEC họ cảm thấy rằng giá dầu hỏa đó, họ muốn hiện giờ là 50, họ muốn giữ như vậy. Nhưng mà rất là khó. Gần đây họ tiếp tục họ đồng ý. OPEC bây giờ cái ảnh hưởng về dầu hỏa đó nó rất là giới hạn, chứ không phải như hồi xưa. Thời chính phủ Carter đó, là khi họ mà embargo, họ không gửi qua dầu hỏa là Hoa Kỳ điêu đứng thôi chị. Cái lúc đó tôi không biết quý vị còn nhớ không, tôi còn nhớ lúc đó tôi lái xe đi từ tiểu bang này tới tiểu bang nọ đó, mà xăng gần hết á, mà đến bao nhiêu trạm xăng họ đóng cửa, rồi có những trạm xăng nó lại sắp dài thiệt là lâu, nhiều khi sợ không mua xăng được, nó ration đến mức như vậy, rồi giá dầu nó lên kinh khủng lắm. Hoa Kỳ họ nói họ không muốn vào cái tình trạng đó. Từ đó về sau họ dự trữ dầu hỏa nhất rất là nhiều, và hiện giờ thì nhóm OPEC họ nói rằng họ tiếp tục giảm 5% cái mức dầu hỏa, mà trong đó có sự cộng tác của Nga Xô. Mà tại sao Hoa Kỳ lại dự trữ dầu hỏa? Hiện giờ đó cái mức dự trữ dầu hỏa của Hoa Kỳ đó lên tới gần như 700 triệu thùng, cái barrel 700 triệu thùng dầu hỏa để dự trữ về quốc phòng. Có nghĩa rằng nếu chiến tranh xảy ra, hay là nhóm Trung Đông, hay là nhóm nào đó họ cắt giảm dầu hỏa, thì Hoa Kỳ họ có thể dùng đó để mà tiếp tục chiến tranh và tiêu thụ cho nội địa trong một thời gian vững chãi. Đó là cái strategy cả 20-30 năm nay rồi. Họ không thay đổi, nhưng mà có thể đó đã lỗi thời. Cho nên ông Tổng thống Trump như chị nói đó, là ông muốn mà quốc hội hãy tiếp tục, quốc hội đã cho phép những cái công ty Hoa Kỳ một mớ nào đó họ sản xuất và xuất cảng dầu hỏa. Họ chuyện này nó đã xảy ra rồi, nhưng mà giới hạn thôi. Thì ông Donald Trump ông muốn gia tăng cái mức đó, là ông muốn là cứ mỗi một cứ 10 năm đó hãy bán ra ngoài đó thêm gần 300 triệu cái thùng dầu hỏa nữa ra ngoài, để chi, để cho mỗi năm đó giảm cái gọi là cái budget deficit khoảng 500 triệu đô la, mà trong vòng 10 năm á là họ có thể giảm cái mức gọi là thung lũng về gọi là bị thiếu hụt đó về budget khoảng 16 tỷ đô la. Điều này đã được tranh cãi rất là nhiều giữa hai nhóm. Tôi thì tôi đồng ý rằng nên cho xuất cảng. Là tại sao? Là tại vì cái strategy mà dự trữ đó của 30 năm về trước nó có lỗi thời rồi. Bây giờ đó những cái reserve đó, ở tại Texas và North Dakota và ngay cả offshore của Hoa Kỳ nó rất là nhiều. Khi mà mình cho xuất cảng thì cái kinh tế thị trường sẽ khuyến khích những công ty này lại càng gọi là khai thác nhiều, sản xuất nhiều nữa. Thành ra dầu xuất cảng thêm rất nhiều nhưng mà sẽ không thiếu hụt nữa thưa chị.
Dạ vâng, như vậy có nghĩa rằng là mặc dù cái số mà 700 triệu thùng mà để dự trữ rồi bây giờ Tổng thống Trump lại muốn rằng là gia tăng cái sự xuất cảng mà không cần phải lo rằng là Hoa Kỳ sẽ thiếu cái dầu hỏa, là phải không giáo sư?
Dạ đúng rồi, nhưng mà ngoại trừ đó họ không muốn gọi thiếu hụt dầu hỏa, nhưng mà cái dự trữ dầu hỏa nó có một cái yếu tố nữa mà người ta không đề cập đến lại nó, tại vì không cần xài đến, là ví dụ như tất cả thế giới đều gọi là áp lực Hoa Kỳ bằng cách là giảm đi dầu hỏa để gia tăng giá, thì Hoa Kỳ thay vì dùng đó để chiến tranh, có thể đưa cái dầu hỏa dự trữ ra cho tiêu thụ, thì nó sẽ giảm đi cái giá dầu hỏa. Đó là một cái stabilizer effect trong cái thị trường về cái giá, chứ không phải là cái mức tiêu thụ nữa. Tại là cái dự trữ là phải cần, nhưng mà cái mức sản xuất bây giờ nó mạnh và nó đa dạng, và có cái ảnh hưởng của khối Trung Đông nó giảm thiểu rất nhiều. Thành ra mình vẫn dự trữ nhưng mà vẫn xuất cảng và vẫn sản xuất nhiều hơn nữa, thì tôi nghĩ nó vẫn tốt thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cháu chỉ được hỏi thêm là nhiều công ty có stock split để cho giá trị của mỗi cổ phiếu nó rẻ hơn, thì tại sao mà họ làm như vậy và cái chiều hướng hiện tại nó ra sao thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy anh, họ cũng nói nhiều về vấn đề này, là một cái thời xưa tới giờ đó, mười mấy 20 năm nay đó, ví dụ mình mua một cái cổ phiếu, một cái stock của một công ty đi, giả dụ như công ty đó hiện giờ ví dụ như là họ có 2 triệu cái share ở ngoài một thị trường, mà mỗi một cái share là 50, phải không ạ? Mỗi một share là 50 đô,
dạ vâng.
Nói ví dụ thôi, 2 triệu, phải không? Mà mỗi xe là 50 đô. Bây giờ họ stock split có nghĩa gì? Thay vì 2 triệu cái xe đó, thì bây giờ họ trở thành 4 triệu cái xe. Có nghĩa là mỗi cái stock nó split trở thành 2, nó xẻ ra làm 2. Có nghĩa là mình hồi xưa giờ mình own 1 xe, bây giờ tự nhiên mình own 2 xe. Thì lập tức như thế nào? Là cái giá của mình hồi xưa 50 đô, giờ nó còn có 25 đô thôi. Tại vì cái số xe nó nhiều hơn, phải không ạ?
Yeah.
Stock split là như vậy. Là mình gia tăng cái số xe, có thể split 1.5, 1.3 gì đó, hay là nhân gấp đôi, thì nó split ra để giảm giá. Là để làm chi? Là tại vì họ thấy rằng cái giá đó nó cao quá đi, họ stock split. Thì hồi xưa tới giờ đó, khi mà stock split á, thì người đầu tư họ hoan nghênh lắm. Họ thấy là cái công ty này bây giờ thứ nhất á, là cái giá có 25 đô, là những người nào mà họ chưa đầu tư đó, thì họ thấy bây giờ giá này nó cũng rẻ, họ nhà và họ mua nhiều. Đó là cái yếu tố chính mà ta stock split. Cái thứ nhì nữa đó là khi cái công ty họ làm như vậy đó, họ đưa cái số share ra ngoài nhiều, ngoài thị trường đó, nó đưa một cái dấu hiệu như thế này, là chúng tôi rất là tự tin vào công ty, chúng tôi rất tự tin vào thị trường, chúng tôi rất tự tin, cho nên chúng tôi không có ngại đưa cái số share nhiều. Và một cái công ty mà đưa cái số share ra ngoài thị trường đó, là tất nhiên họ mất đi cái control, là tại vì cái số share càng nhiều đó, là những hãng hay những công ty hay những nhóm đầu tư họ có thể mua. Và họ mua tất nhiên là họ control cái hãng được, họ ảnh hưởng cái ban lãnh đạo, nó ảnh hưởng chiều hướng được. Nhưng họ tự tin. Đó nó đưa cái dấu hiệu là cái stock rất tốt, công ty tốt. Phần nhiều khi stock split vừa xong rồi là cái share nó lại tiếp tục lên trở lại. Không bao lâu cái share từ 50 xuống 25 nó trở lại 50 lại. Vô tình mình được 2 cái share mà nó lại 50 trở lại. Thành là cái dấu hiệu nó tự tin. Hồi xưa thì họ hay làm như vậy, nhưng mà bây giờ chiều hướng nó lại ngược lại. Trong năm 2017 và 2016 đó, mình thấy cái số công ty mà làm stock split rất ít, họ để cái xe cứ việc lên. Lên là chi? Họ muốn đây nè, cái công ty tôi bây giờ cái xe tôi 900 đô, 1.000 đô, nó mạnh lắm. Mà họ thấy rằng chẳng ảnh hưởng gì hết mà lại gọi là biểu dương cái lực lượng sức mạnh. Thành ra cái chiều hướng nó đi ngược của quá khứ một phần thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy liên quan đến vấn đề các đạo luật mà Tổng thống Trump đã đưa ra, chẳng hạn là liên quan đến vấn đề healthcare bill, rồi vấn đề budget, rồi vấn đề giảm thuế, thì hiện nay đang ở tình trạng ra sao ở Quốc hội, và cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán này không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, có rất nhiều thưa chị. Như quý vị biết đó, thưa chị, là cái healthcare bill đó, kỳ rồi đó, đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump đưa vào Hạ viện, và họ rất là gấp rút, họ biểu quyết, họ bầu. Đó là một cái điểm mà tôi thấy nó rất là không bất an, là tại vì cái cách thể thức bầu đó là như là áp lực với nhau, mà đại đa số những nhà quốc hội đó họ không có đọc cái bill đó là cái gì, họ không hiểu trong đó cái gì, họ chỉ nghe nói như vậy vậy rồi họ áp lực rồi họ bầu thôi. Mà họ bầu, họ biểu quyết đó trước khi cái nhóm mà có tin tức, gọi là có cái credibility, có nghĩa là cái uy tín cao nhất trên Hoa Kỳ, đó là CBO, có là Congressional Budget Office. Đó là một cái nhóm nó hoàn toàn độc lập và nó rất là tinh tế và có những chuyên viên rất là mạnh. Những người mà coi về budget đó, bây giờ ví dụ như tên tuổi là Paul Ryan, hồi xưa cũng là trong cái nhóm đó, hay là một ông Panetta sau này làm chief of staff cũng là trong nhóm đó, họ có cái quyền hành rất nhiều mà họ có uy tín, biết về ngân sách quốc gia rất nhiều. Thì sau cái thời gian trên một tháng nay đó, sau khi Hạ viện đã biểu quyết rồi, thì Congressional Budget Office họ đã có một cái study, họ cho biết rằng khi mà cái đạo luật này được tiến hành á, thì trong vòng 5 năm tới 10 năm đó, sẽ có 23 triệu người nữa sẽ mất bảo hiểm. Thì như vậy nó đi ngược lại cái mục đích của cái healthcare rồi. Healthcare là muốn gia tăng cho cái số người như vậy, nhưng mà tại vì cái đạo luật này họ không có giảm đi cái phần cái premium increase hay là giới hạn, họ cho nó đi lên cao nếu mà những trường hợp bệnh nặng là pre-existing condition. Thành ra họ nói rằng cái số người uninsured sẽ trở lên lại 23 triệu, và cái premium nó lên cao không có giới hạn. đó là một cái dấu hiệu rất là bất an khi mà cái đạo luật này đưa vào vào thượng viện. Tôi nghĩ rằng nó sẽ cần phải thay đổi rất nhiều trước khi thượng viện họ biểu quyết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái budget của ông Donald Trump đưa lên tuần rồi mình có nói sơ sơ về cái đó. Thì hiện giờ đó, trong khi đưa cái budget vào quốc hội mà ông lại đi công du như vậy, đó là một cái strategy rất là sai. Là tại vì đó, truyền thống hồi xưa tới giờ đó, uy tín của Tòa Bạch Ốc, uy tín của Tổng thống khi đưa đạo luật vào quốc hội là Tổng thống phải ở tại đó để áp lực và đưa cái uy tín mình. Nhưng mà như quý vị biết, cái uy tín của ông Donald Trump này hiện giờ đang mang tai tiếng, không ai nghe, ngay cả Đảng Cộng Hòa cũng chia rẽ. Thành ra ông đưa cái đạo luật này, ông lại tùy thuộc vào Phó Tổng thống và những người lãnh đạo trong quốc hội để làm trong ông đi công du. Thành ra cái budget hiện tại như quý vị biết đó, là họ, mặc dù họ không đụng tới cái Medicare hay là cái Social Security, hai cái đó họ không đụng tới, nhưng mà họ giảm những cái tiền chương trình là đồ thực phẩm cho những con nít hay là food stamp hay là Medicaid rất là nhiều để giảm đi cái budget deficit. Giảm budget deficit thì tôi quan ngại, nhưng mà giảm đi những cái phần kia thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong Hạ viện. Rồi hai đạo luật này đó chưa hoàn thành mà họ cũng đã đang toan tính đưa cái đạo luật về thuế vụ, có nghĩa là tax law, để gì? Để kích thích nền kinh tế, để giảm đi những cái corporate tax, để giảm đi những một lô những thuế khác, thì cái đó nó còn đường dài tại vì nó chưa đưa vào quốc hội. Ba cái đạo luật này nếu thông qua mà làm cho nó có ý nghĩa thì nó sẽ ảnh hưởng nền kinh tế rất nhiều, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thật sự ra nói về vấn đề healthcare thì còn rông dài lắm, chưa biết cái kết quả nó như thế nào, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, cũng không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và Quốc Duy một tuần lễ long weekend thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất nhiều, và cũng như là kính chúc giáo sư và cũng như cô Quỳnh Lan có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn.